Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị, hôm nay là ngày họp mặt thứ hai. Chúng tôi xin phép được giới thiệu thầy Lương Sĩ Hằng là một vị thiền sư đã tu thiền trên 30 năm theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Phương pháp thiền này đã giúp thầy khôi phục được sức khỏe về thể xác lẫn tinh thần và giải tỏa được những sự u buồn khổ trong cuộc sống hàng ngày. Với con người, thầy Tám đã đi khắp năm châu để truyền bá pháp lý vô vi này, hầu giúp cho đồng bào chúng ta tại hải ngoại. Chúng tôi ước mong rằng sự hiện diện của thầy tại đất Thái sẽ chia sẻ và đóng góp với chúng ta những kinh nghiệm quý báu của thầy.
Đó, chứ hôm nay tôi đến đây thì kỳ nhi họp mặt, tôi thấy tất cả những tinh thần của đồng bào hải ngoại đều khao khát muốn trở về với chánh giác của chính mình, coi thử tại sao ta bị khổ nhiều, tại sao chúng ta làm người, rồi một thời gian sau này chúng ta sẽ đi đâu, mang thân xác bệnh hoạn này. Mọi người nói rằng tôi mạnh khỏe, nhưng kỳ thật là mọi người đều ở trong cái bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn nào? Tâm bệnh là quan trọng nhất. Có chồng, có con, có gia can, có sự liên hệ của các giới là phải mang cái tâm bệnh. Mỗi người đều có tâm bệnh, mà cái tâm bệnh đó thuốc men không trị được. Vậy ai là một y sĩ có thể cứu cho bệnh nhân thoát cái bệnh này? Cho nên mọi người sau cơn bệnh đau khổ buồn tủi cầu xin trời Phật cứu độ. Trong thâm tâm họ nằm đứng dưỡng bệnh, nằm trong nhà thương cầu Chúa, cầu Phật để cứu độ họ, mà không biết Chúa ở đâu, Phật ở đâu. Những lời thỉnh cầu của chúng ta đã đạo đạt được không? Đã đến nơi Chúa chưa? Đến nơi Phật chưa? Không hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình phải tự vùng vẫy để ra đi trong giờ phút lâm chung.
Cho nên mọi người
chỉ sử dụng cái hơi thở cuối cùng rồi sẽ ra đi, nhìn chồng con, nhìn vợ con với đôi giọt lệ, rồi phải từ từ rời khỏi thể xác này. Hỏi cái gì rời khỏi thể xác này? Đó là cái hồn. Mọi người đều có cái hồn. Cho nên hiện tại chúng ta đến đây với một cái hồn đang điều khiển cái xác từ ở nhà đem cái xác đến đây, chứ không phải khi không mà muốn bớt ra. Nói cái xác là quan trọng, cái xác là chủ của cái hồn thì đâu cần gì phải nói chuyện, mời người ta đến đây nói chuyện, vô nhà xác nói là tất cả những xác chết nó sẽ đứng về nói chuyện với chúng ta. Cái hồn là quan trọng, cái hồn là sống đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta phải tìm cái phần sáng suốt sẵn có của chính mình, mà quy tụ cái sáng suốt đó để tới trở về trọn lành làm chủ của cái thể xác này. Mới biết kính yêu Chúa Phật ở đâu, Chúa Phật là gì. Trước kia cũng thể hiện trong cái thể xác của nhân sinh, mà ngày nay được thoát phạt qua những cơn điêu luyện đau khổ buồn tủi tủi nhục như sự duy trì. Làm tội tình gì mà phải mang thánh gia, phải khổ kịch, phải bị đối phương hành hạ. Đó là sự tủi nhục, sự khổ vô cùng. Nhưng mà Ngài biểu hiện cái đó để làm gì? Để chúng sanh thấy rằng sao cái khổ mới tìm cả cái hạnh phúc và quân bình trong tâm thức. Đó là phần hồn bất diệt. Thì chúng sanh ngày hôm nay cũng vậy nè. Thấy rõ Đức Phật cũng vậy. Từ quyền thế cao quý mà bỏ ra đi ra rừng tu để làm gì? Để đạt một cái cao quý hơn, tốt hơn, đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn. Và đời đời bất diệt, Ngài mới ra đi. Cho nên ở thế gian có hai cái đại đạo rất lớn là đạo Phật, đạo Chúa. Nhưng mà người hành theo Chúa, hành theo Phật, có thành tâm thiện chí mà muốn trở về con đường của Chúa Phật hay là không? Cho nên chúng sanh không nhiều vì sự bận rộn của gia can, không ý thức nữa, nổi là niềm tin của ta hiện tại chúng ta tin Chúa, ta phải làm thế nào? Chúng ta phải lập hạnh hy sinh, hy sinh rất cao độ, hy sinh tâm hư tật xấu, bỏ tất cả để đem lại sự bằng an như khi đã thức tâm mọi người. Chiếu mọi người phải trở về với sự bằng an sẵn có. Mà Đức Phật cũng vậy, lấy cái không lập chủ đích. Từ cái có, từ cái giàu có của Đức Phật mà Ngài bỏ, Ngài trở về với cái không. Và chúng ta đang bận rộn ôm lấy cái có vô lý và không cần thiết, tạo cho chúng ta đậm loạn, càng đậm loạn thêm. Cho nên cảnh đời chúng ta thấy rõ rồi, nhiều người tu lập lại sự quân bình của chính họ mới thấy rằng cái sự quân bình là quan trọng. Quân bình trong nội thức của tôi là quan trọng. Tôi biết được cái sanh thì tôi phải biết được cái tử, mà tôi biết được cái tử tôi phải biết được cái sanh. Đó, hàng ngày chúng ta đang giết con thú để nuôi dưỡng thể xác này, chặt đầu con gà, lóc thịt con gà để ăn, để nhai, để cho được sống. Từ cái tử biến tới cái sanh, rồi từ cái sanh này sẽ đi tới chỗ cái tử, mà không ai thấy. Tưởng là tôi ăn được con gà, tôi mạnh khỏe, tưởng tôi làm ăn có tiền là tôi có địa vị, được không, địa vị không bền. Nhiều người ở thế gian có địa vị rất cao đẹp, rất tốt, tiền tài rất nhiều, nhưng mà sụp đổ, không nghe không? Không hiểu tại sao. Cũng làm tước, cũng làm lung tung, cũng thờ Phật, thờ Chúa, nhưng mà sụp đổ không ai. Do đâu? Do sự mất quân bình của chính họ mà không ai. Cho nên quân bình tìm ở đâu mà ra? Tìm trong sự thanh tịnh của nội tâm. Cho nên nhiều khi mọi những người mẹ tại thế gian đau khổ vì tình cảnh, vì chồng, vì con thanh tịnh mới tìm ra lối thoát. Nhiều người trong cơn mê đau khổ mới thấy rằng có bị cứu tinh đến với mình trong cái thiên ban. Mà thế gian có những điều này, người tu về Phật cũng có cảm thức điều này, tu về Chúa cũng có cảm thức điều này. Chứ đừng nói ta luôn luôn sung sướng, ta luôn luôn được may mắn, không. Ta đang ở thế gian được điêu luyện và tiến hóa. Cho nên quý vị dòm trên bàn có bông hoa, có cây ly, quý vị thấy rằng hộp cát đã biến thành cây ly. Qua cơn điêu luyện biết bao nhiêu sự khổ cực mà hộp cát ngày nay hãnh diện được ngồi trên cái bàn, được chung hưởng hòa bình với chúng ta và cống hiến trong thức bình đẳng, hỗ trợ cho chúng ta trong sự thương yêu quý mến. Và qua cái cơn điêu luyện nó mới thành tựu. Tất cả đều phải qua cơn điêu luyện. Cái bông hoa này cũng qua cơn điêu luyện, nó mới có được sự hãnh diện và đối diện với chúng ta, khoe khoang những màu sắc, cũng có màu sắc đó, phân ra trật tự đó, phải qua sự kích động và phản động của kim mộc thủy hỏa thổ, cái nước lửa gió đất nó mới mọc thành một cái bông. Rồi ngày nay người mẹ hiền phải qua biết bao nhiêu cơn điêu luyện, sự hành hạ của một đứa con từ lúc sơ sanh cho đến trưởng thành, đi đứng ngồi nằm mẹ phải tận tình phục vụ. Đó là sự hành hạ tại thế, sự điêu luyện tại thế, để chi? Để cho người mẹ thức tâm và hiểu rõ tình thương và đạo đức là quan trọng. Cho nên có người mẹ nào ghét con đâu, nhưng mà con hiểu lầm rồi, mẹ thương đứa này ghét đứa nọ. Cái kỳ thật không có người mẹ nào biết có. Tình thương và đạo đức là niềm tin và sự sống căn bản của người mẹ hiền. Cho nên mọi người chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rằng trời đất quan trọng, tình thương của Đức Mẹ quan trọng, tình thương của Quan Âm quan trọng. Không bỏ một đứa con nào, thương yêu tha thiết. Nhưng mà tùy theo trình độ đức tâm của các con, mẹ mới cứu độ. Cho nên tình thương vô cùng đó mà chúng ta người tu trở lại quân bình rồi, chúng ta ý thức quý mẹ hiền. Càng quý mẹ hiền càng quý trời Phật, càng quý trời Phật càng quý chúng sanh, càng quý vạn linh đối diện với chúng ta đây. Nó đã và đang hy sinh và phục vụ cho chúng ta tận tình. Nói cái ly không biết nói, cái ly tiếp biết nói. Hành động của nó có thể tác ra thơ thi để kích động tâm hồn của chúng ta, và thấy cái thức bình đẳng của nó đối xử với bất cứ nhân sinh nào đến với nó, qua sự đau khổ không còn không giai cấp nữa. Chưa qua đau khổ thì còn không giai cấp. Tôi là có tiền,
chỉ là nghèo, cơ có địa vị chỉ là người khổ.
Cái đó không nên,
vì không hiểu, vì đang ở trong chỗ mê chấp, không hiểu, chưa qua điều luyện, người thành bại hư vong rồi mới thấy rõ rằng cái chuyện nào nó cũng như vậy, và nó đang trong chương trình học hỏi và tiến hóa, cho nên chúng ta phải xa cách lẫn nhau. Chúng ta cũng bằng những tứ quan và ngũ tạng mắt mũi tai miệng chung nhau chung sống trong quả địa cầu hiện tại là huynh đệ tỷ muội chung nhà, không có xa cách. Cho nên Chúa đã gọi tình thứ, Phật đã nói tha thứ mà đó, cái tình thương là quan trọng. Tình thương với cái thứ nhận thức và chân tính của tình thương, huynh đệ chúng ta cũng tứ quan ngũ tạng con gà cũng đang sống trong quả địa cầu, nó biết nóng lạnh, nó biết nuôi con, nó biết dây cái cánh để nó che chở các con, sử ấm con trong lúc lạnh. Rồi hỏi chúng ta là một người bằng xương bằng thịt có trí thông minh hơn nữa, tại sao chúng ta lại nỡ nào để nói xấu một người khác? Chúng ta muốn bồi điều tốt và thích tâm những hành động nào cao quý, chúng ta nên muốn bồi và để cho mọi người đồng tiến trong sự từ bi thủy xã thương yêu cởi mở. Thì Chúa cũng như Phật không nên xa cách đạo này với đạo kia, đạo nào cũng chung sống và được hưởng thanh khí của các cả không vũ trụ, đồng tu đồng tiến. Hỏi chứ quý vị đã tu chưa? Thưa đã tu hết, từ lúc ra đời ngộ nghĩnh vui vẻ mọi người kính mến, ngày nay chúng ta lớn lên rồi chúng ta làm những gánh vác trách nhiệm gia đình, gánh vác. Nếu tôi có chồng để chồng những gánh vác không, rốt cuộc là của tôi. Sự lo lắng đó quý vị đã làm, và quý vị đã tưởng nhớ người mẹ hay người của quý vị đã xa cách quý vị, quý vị lại càng thương nhớ hơn, lại càng phải chịu trách nhiệm hơn và gánh vác nhiều hơn. Cho nên lúc đó quý vị mới thấy là Thượng Đế để gánh vác nhiều hơn, Chúa là gánh vác nhiều hơn. Tất cả những người đi trước phải gánh vác cho những người đi sau. Ngày hôm nay chúng ta tu thì chúng ta học muốn tu về con đường vô vi, phải thấy rằng chúng ta phải gọt bỏ tất cả những nghiệp trần, những sự mê chấp trong nội tâm, si mê trong nội tâm đều phải bỏ để trở về, trở thành gì? Trở thành một người tình của muôn loài vạn vật. Đó là tình thương đạo, chứ không phải những người tu vô vi đây rồi tôi có cơ hội được tu, tôi gần cô đó rồi tôi lấy cô đó, hay tôi gần anh đó tôi lấy anh đó, cái đó sai. Vì chúng ta đã tránh sự ghen ghét, bước vào con đường tu học và tạo sự ghen ghét nữa thì hạnh hy sinh đâu còn nữa. Nó bằng chứng sự ghen ghét thì hạnh hy sinh chúng ta không có, thì làm sao chúng ta thực hiện được tự nhiên? Cho nên người tu vô vi phải hiểu rằng khi tôi hít vô cũng là không và thở ra cũng là không. Thì vô vi là không không, học sự quan không không là gì? Là cái chữ hòa, hòa với tất cả, tương yêu và xây dựng. Thì cái tình thương đạo đức nó mới sống động trong tâm hồn của mọi người. Và đường đi trên cuộc hành hương hiện tại mới có giá trị, mới thấy rõ ta đang đi. Ta đang đi trong sự trong nha. Trước khi ta là một cô gái xinh đẹp, ngày nay chúng ta là một mẹ, và một người già luôn, đang đi trong bất phục trong hoàn cảnh hiện tại và chiếm được sự thanh nhẹ của nội tâm. Và phải thực hiện từ bi thủy xã tha thứ và thương yêu, thì như họ chúng ta phục hồi mới ngắn gọn và trở về với chân giác trong sự thích tâm sẵn có của mọi cá nhân. Cho nên cái người tu phải ý thức rõ tôi thương để làm gì, tốt hơn, quý hơn, nhẹ hơn, đẹp hơn. Hồi xưa chúng tôi tu mà tôi tu càng ngày càng bằng tiện hơn, tôi là trở lại cái lục quân mình chẳng có với chính tôi, nhưng mà tôi làm sao tôi bằng điện được? Thì gió cũng là có một món vật tại thế gian, và món vật nó bay lên trời nó thấy nhẹ nhàng lắm, chiếc máy bay da nó mặc quý hơn, nhưng mà nó phải quân bình nó mới bay được, còn thiếu quân bình nó không bay được. Cho nên cái tâm thức của chúng ta vậy, phần hồn chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian là đã xuất hồn nhập cái tính tắc này rồi. Và bây giờ chúng ta mất vô mình, nó lôi cuốn nghiệp trước, mỗi ngày mỗi việc gia đình lôi cuốn, tâm thức chúng ta lên xuống, rồi bây giờ chúng ta phải hiểu cái đường trở lại với quân mình mới là thăng hoa, bỏ cái thể xác này trở về cái quê hương chúng phụ, cho phải cái xuất hồn, cái quan trọng. Cái xuất hồn là căn bản mọi người đã xuất đến đây rồi phải trở lộn về với căn bản nguồn cội nguyên đạo. Và nếu chúng ta là người tu bất cứ đạo nào mà không biết lập hạnh hy sinh, không bao giờ tiến về nguồn cội được. Ôm lấy những cái sự trầm trượt đau khổ mà luân hồi tại thế gian. Cái lục luân hồi là tại người ta còn ở trong vòng si mê với luân hồi, mà người ta thích tâm không có sự luân hồi. Cho nên cố gắng hiểu lấy mình nhiều hơn và sửa mình nhiều hơn, thì tự nhiên sự tươi đẹp sẽ bộc lộ trong nhãn quan của các bạn tu. Lúc đó mới thấy mấy hạnh lương từ bi này. Tại sao chúng ta đi thích xem hình Đức Phật, thích xem hình Chúa, và không thích thích xem những người độc tài, độc ác tại thế gian? Chúng ta mới thấy từ bi là sức mạnh. Đó, ngày nay quý vị đã làm mẹ, làm con mới thấy rằng từ bi là sức mạnh. Tha thứ và thương yêu mới là sức mạnh. Còn thẩm thầu là yếu hẹp và không tiên lan rồi. Cho nên hôm nay tôi có cơ duyên được tiếp tục kỳ nghỉ nói chuyện với các bạn ở đây. Thì quý vị có những thắc mắc nên nêu lên để chúng ta đồng nghiên cứu và đồng công văn để đóng góp cho các nơi khác và tương lai. Cảm ơn sự chú ý của các bạn.
Đằng công giáo thì cái việc là hồi xưa tới giờ thì tôi biết rằng là chỉ có một cái chúa trời là xây dựng nên trời đất như vậy. Rồi sau khi này đó thì để có chia ra là đạo tin lành. Thưa thầy, thì tôi là người công giáo nhưng tôi không có học hỏi gì cái lý do gì mà phải chia ra có cái đạo tin lành. Thưa thầy, hôm nay thầy đến đây tôi được như đó là hạnh thầy đến đây để gửi đá để tạo hạnh và dắt chúng tôi. Tôi xin hỏi thầy cái chuyện đạo chia ra đạo tinh thần thì lý do gì mà có ra chia cái đạo tinh thần, xin nhờ thầy giải đáp.
Nó rất đơn giản, ngay trên bàn này đã có sự phúc lâm. Bác thấy cái nền bông chưa?
Đây
là bông tử. Thì tôi đã chắc chắn nhất rồi. Mình hỏi chứ ai sanh cô ra thì cái bông gờ này cũng nhìn nhận cây này. Hỏi cho cô những cây này có khác xa ở chỗ nào? Vì cái chỗ hiểu khác nhiều đó nó mới sanh ra nhiều đạo. Chứ còn chỗ cuộc chúng ta hỏi tới nữa. Hỏi cho cô với cái cây này có khác nhau không? Nó khác nhiều đó. Tôi thông thom, tôi tươi đẹp, tôi có màu sắc. Bao nhiêu người mến cảm hướng về màu sắc tôi, chứ không phải hướng về hình ảnh. Cô nói sắc tươi, nhưng mà không lâu, mưa gió bão bùng, nó rớt. Cái bông, nó còn cái nhị. Cái nhị đó chúng ta hỏi rằng cái nhị này, ai sanh cô ra? Nó cũng nhìn nhận là cây này sanh cô ra. Cô với cây này khác xa chỗ nào? Không tho, có thể phóng mùi hương như ngàn dặm. Còn cái cây này là bất lực, không làm gì. Sao? Không lâu cũng bị bão bùng, do thổi, mưa rơi, nó mới rụng ra còn cái hộp giống. Hỏi cái hộp giống cho ai sanh có ra, nó cũng nhìn nhận là cái cây của nó sanh có ra. Nhưng mà có khác hơn cái cây này chỗ nào cũng khác nhiều, cứ tùy cơ ứng biến. Do thổi đâu cũng chạy theo đó. Chứ tôi không phải ở một chỗ như cái bà kia rồi một ngày thổi cho bà ngã luôn. Cô hay lắm à. Nhưng mà không lo. Gió xuôi lại có gió ngược. Cái gió ngược các bụi đè trên đầu nó mới tức mặt rồi. Rồi hỏi chứ ai sanh cô ra, ta cũng nhìn nhận cái cây kia sanh cô ra. Hỏi chứ cô với cây này khác nhau ở chỗ nào? Chúng tôi cũng như nhau, phải nhận, chấp nhận cái định luật qua qua sanh sanh. Thì đạo Thiên Chúa, cái đạo chân lành cũng là một đạo. Mà đối với người phàm đó là chân lành là khác, Thiên Chúa là khác. Vì họ dùng cặp mắt phàm, lỗ tai phàm, miệng phàm, mặt không họ để xây dựng cái thích chân tâm của họ để lấy sự đồng nhất của Thiên Chúa giáo, của Phật giáo, của chân lành cũng tâm một. Cấm con người làm sai quay và thực hiện tình thương và đạo đức. Rốt cuộc cái bông này nó nói tàn gian đại hại đủ thứ, nó nói đâu người ta nghe có lý hết, nhưng mà rốt cuộc nó là một với cái nguồn gốc sanh nó ra. Thì đạo Chúa là cao thì rốt cuộc nó phải trở về Chúa. Tại sao bác phải lo vấn đề tinh lành như Đức Chúa giáo?
Dạ, dạ thưa thầy.
Nó chỉ có một mà thôi.
Dạ, dạ thưa kính thưa thầy. Vì tôi muốn là nhờ thầy giải quyết dùm cái chuyện đạo tinh lành bài này lần lần đầu tiên.
Dạ.
Nhưng hơn nữa là tôi muốn để cho tất cả chị em đây
đều
hiểu. Mặc dầu nói rằng là tôi công giáo, tôi biết rằng là khi cái đạo tin mình cũng một là cũng thờ Đức Chúa Giêsu, cũng là hồi trước kia cũng Đức Chúa Trời, cũng một Đức Chúa Trời, nhưng mà không có tin Đức Mẹ trọn đời đồng sinh mà phải chia ra đảng phái. Tôi đã hiểu, nhưng mà tôi muốn đây tất cả là mọi chị em đây là xin lỗi người đạo Phật, có thể là chị em không có hiểu cái chuyện đó. Tôi muốn cho thầy giải quyết được cho biết, một là cái gì đạo gì đâu. Nhưng lỗi thầy vì cái đạo Cao Đài, cái kinh đạo Cao Đài cũng còn nói như thế này: đạo gốc bởi lòng thành tính hiệp á, là tức là đạo gốc mà mình nó là chia ra làm ba. Cái kinh đạo Cao Đài đó thầy ơi, thì một tội sinh ra ba nhánh liên nhau, nó là cái câu đó tôi cũng đã hiểu, cái đó tôi cũng đã hiểu rồi, nhưng mà tôi muốn nhờ thầy giải quyết giùm đỡ cách
đạo tinh lành là làm sao
mà có ra đạo tinh lành nó như vậy đó. Thành ra thầy giải quyết là
sao
mà tôi không nhận thành tự thầy giải quyết trước là đúng đắn, tự nãy giờ thầy giải thì tôi rất đau lòng. Tôi nghĩ rằng là xưa nay tôi đã cũng từng hàng ngày, tôi từng hàng tuần tôi là nghe các cha giải về phúc âm gì có thể tôi chưa nghe được câu là thầy đã giải quyết nãy giờ. Tôi thấy rằng không phải thêm và tôi thấu hẳn thêm và tôi sẽ ăn năn không thấu được thêm lần nào.
Cho nên về đạo còn nói chiều sâu của đạo pháp thì chúng ta chính là cả đạo. Lấy cái gì rung động tâm người trong lúc người chưa thành. Cho nên người truyền pháp đó phải qua một thời gian học hỏi về thẩm thâm, dựa vào trong cái thềm chân lý mới rước được cái luồng thanh điển xuống được cảm động thanh. Cho nên cái chấn động lực thanh nhẹ của Chúa, thanh quan của Chúa, thanh quan của Phật, thanh quan của cơ bút cũng cảm động. Và tự nhiên người đó thấy, tôi thấy được cảm động và tôi phải về với chính tôi và tôi sửa tôi và tiến hóa. Cũng như bác phải nói anh ăn sau hồi sám hối, tất cả các đạo phải quy nhất có một gốc thôi. Cho nên ở bên trên chúng ta thấy rằng chúng ta cũng thấy xét trời đất, thấy trời đất có đạo nào gây lộn trên trời đâu. Nhưng mà ở thế gian cái sự tranh chấp là sự tối tâm và họ chưa quán thông được hai mặt một lần. Một việc tranh chấp, nhưng mà sự tranh chấp đó vững chạm rồi mà thức tâm, thế là huynh đệ tương tàn, không biết thương yêu nhau, không nhận được lời Chúa dạy. Chúa dạy nói tình thương là quan trọng, mà các con không biết thương yêu nhau, giết chấp lẫn, thù hận lẫn thì sẽ bị trừng phạt. Đó, cái câu Đức Chúa nói còn. Thế không? Nhưng mà những người ở thế gian không hiểu. Vì không hiểu đó nhưng nó phải học bài thích đáng hơn, học cách nặng hơn. Tại sao nỡ nào mà chúng ta biết huynh đệ một nhà lấy dao để chém nhau khi chúng ta biết không nỡ, chỉ biết thương yêu và chờ đợi sự thành công của đối phương mà thôi. Không nỡ nào lấy dao giết nhau và không nỡ nào lấy cái lời nặng mà đè đầu người khác. người tiểu đạo không làm gì đó. Thấy không? Cho nên chúng sanh vì mê muội, ngày nay bác cũng làm người mẹ hiền trong gia can. Có đứa nó nói vậy, đứa nói khác, và đứa nó nhìn thẳng với Chúa không có nữa. Tương là trong nhà có đạo, vì nó chưa hiểu, nó khó lời lẽ nghịch. Nhưng mà mình cũng chỉ chờ nó thức tâm một ngày nào đó. Ai dạy nó, hoàn cảnh như vậy. Cái phải, cái quay, sẽ tính thức tâm. Thì nó phải chung sống với gia can của nó. Sau này nó có vợ, có con, phải có cái nghịch cảnh để cho nó thức tâm. Người mẹ hiền chỉ chờ đợi con thức tâm mà trở về với sự yêu quý của người mẹ. Đó. Thì bề trên cũng vậy, đức mẹ cũng vậy. Đức mẹ phải rơn lị, tại sao phải rơn lị? Ngài đã thành đạo, tại sao phải rơn lị? Vì thấy sự ngu muội của chúng sanh tại thế gian, chưa biết nó là ai, mà nó xin nó là anh hùng. Không biết nó, đau khổ vô cùng. Thấy con mình phải qua nhiều cơn tiêu luyện, nhiều cơn truy luyện, đau khổ, mà kêu cái tiếng vang của nó thấu lòng mẹ, cho nên mẹ mới rơn. Đó. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo ý nghĩa sâu, nhưng mà ăn thua cái người giải thích và trình độ của người tu học nó đến chưa, đến họ giải thích khác, họ đến với thật sự với đức mẹ, họ đến thật sự với tình thương của Chúa, thì họ giải tận đáy lòng của họ. Còn những người chưa đến được thì họ chỉ dùng cái thầm học thôi, chỉ nói rằng một phép lạ sẽ đến. Phép lạ là cái gì? Tất cả các bạn ngồi đây bữa hôm nay gặp tôi, nhưng một ngày nào giờ nói tôi nhất định tôi phải trở về với Phật, hay là tôi trở về với Chúa trong cuộc hành hương, chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận sự tru luyện, thì một ngày nào đó phép lạ sẽ thể hiện trong tâm thức của các bạn. Thể hiện bằng cách nào? Tôi thấy tôi hết buồn, hết vui, hết đậm, hết khổ, đó là một phép lạ mà chính tôi phải hành. Trong phép lạ là cũng như là đưa ra một đồng, tôi làm ra 10 đồng, cái đó là hắc thiệt. Thấy chưa? Phép lạ là ngay trong tâm thức của chúng tôi, thức tâm. Và tôi thấy sự sai lầm của chúng tôi, và tôi sử dụng khả năng thanh tịnh sẵn có của chúng tôi. Đó là phép lạ. Đúng lúc từ hồi nào giờ tôi chưa biết sử dụng sự thanh tịnh đó. Tôi chỉ biết ăn thua, tôi chỉ biết tranh chấp, tôi chỉ biết lợi lộc. Và tôi không biết nguồn gốc của tôi. Ngày nay tôi trở về với thanh tịnh, tôi thấy nguồn gốc tôi càng yêu Chúa hơn, tôi càng quý Chúa hơn. Tôi thấy từ sự cách biệt giữa tôi và Chúa đã nhiều thế kỷ rồi, mà tôi chưa bao giờ trở về với Ngài. Đó là tấm cha lành đời đời của trong tâm thẳng của tôi. Tôi đã bỏ Ngài, tôi xa Ngài, nhưng Ngài vẫn quý yêu, nâng niu tôi. Lấy cái gì chứng minh? Hơi thở của chính Ngài đã tạo. Sự cấu trúc của siêu nhiên đã ban bố cho chúng tôi bất cứ giờ phút nào. Tôi sung sướng, tôi muốn bao nhiêu thì cha tôi cho bao nhiêu. Nhưng mà tôi là người quên cha. Cho nên ở thế gian cha con, nó ra khỏi gia đình rồi, nó không biết cha nó. Mà khi nó làm cha rồi, mà cha nó mất rồi, nó muốn trở lại với cha nó. Lúc đó là kể phạm.
Và đó, câu có nghĩa của thầy là đáng chính những lời nói thầy nói các nghĩa đây cho chúng tôi đây. Bây giờ chúng tôi được học hỏi thêm phần nào thưa thầy, đây là không phải là chúng tôi để mà hỏi để mà là học hỏi theo thầy, chứ không phải hỏi mà để trong mạng, nghĩa là có cái chuyện tranh đấu gì việc thầy. Xin lỗi thầy, vì chúng tôi đây một giờ làm sao mà biết người có đạo Phật coi cách là coi theo cái trường hợp thầy, chứ bằng những cái công bằng ăn ngay ở lành mà mình đánh giữ chỉ dưới thầy mà thôi, thì chúng tôi không có được biết như thầy. Thành ra chúng tôi muốn có những câu hỏi để làm mà học hỏi theo thầy, dạy tạo thêm thầy thì giải thích nhiều cho chúng tôi biết nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của bác. Thực hiện đây, quý vị có những gì thắc mắc hỏi tiếp để đóng góp như bác đã đóng góp. Vì qua kinh nghiệm của trường đời, ai cũng có một sự thắc mắc của nội tâm. Và sự thắc mắc đó là cuộc quảng đại của chúng. Nếu chúng ta chịu mở ra, công khai ra, thì mọi người cũng đã và đang sống như chúng ta. Họ đang khổ, và giải quyết được cái khổ thì mọi người sẽ đồng ý.
cho nên cái đó là cái hạnh cao quý của bạn.
Dạ thưa thầy, tôi cũng muốn hỏi thầy nữa là một câu chuyện mà thầy giải đáp nãy giờ là tôi không thể tôi hỏi được nữa. Là vì cái câu giải đáp của thầy quá đáng rồi, quá không hiểu biết gì đằng công giáo của tôi đó là thầy các nghĩa đúng đắn quá, thầy nên tôi không thể tôi hỏi thêm nữa.
Bởi vì cái gì trong thực tế
thêm gì là cái chuyện đó là nhẫn nại,
cái đó là chị thấy rõ rằng nãy giờ tôi giảng về cái luật quân bình, chính chị đã mất quân bình. Khi chị muốn ý thức bước vào con đường tu thì chị thấy rõ cái nghiệp tâm của chị nặng. Nãy tôi đã cái chị tâm bệnh, cái tâm bệnh của chị nặng lắm, cho nên nó làm cho chị mất quân bình. Đó là nó đã bệnh từ lâu, nhưng mà bây giờ chị muốn trị cái tâm bệnh thì phải hướng về một con đường buông bỏ cái nghiệp tâm. Mà nếu trong lúc tu hay là ban ngày mà chị cứ nghĩ về vấn đề gia can đau khổ chuyện này chuyện nọ, không bao giờ chị có thể được. Mà nếu chị muốn thiền được là chị mới thấy rõ rằng cuộc sống bây giờ là sự bất ngờ đưa đến với chị. Bất ngờ chị mới được ở trên mảnh đất này, không phải chị muốn là chị hiểu chỗ đó không? Sự sống hiện tại là bất ngờ. Mà cái gia can hiện tại của chị cũng bất ngờ mà trao phó cái trách nhiệm cho chị gánh vác. Chị hiểu chưa? Thì chị không cần bận tâm phải lo trước. Việc xảy tới thì chị mới làm. Còn cái lo trước là chị lo sự quân bình của nội tâm của nội tạng. Là thực hành theo cái pháp này. Là ta chỉ cách nào chị làm đó là để cho nó trở lại quân bình. Để chi? Nó quân bình nó thành cái lực lượng. Lực lượng để nó chống trả cái ngoại tâm. Mà cái đó chị nó tự rước bởi cặp mắt thì lỗ mũi cái miệng lỗ tai, nghe chị tưởng là thiệt và chị thấy chị tưởng là thiệt, không phải thiệt. Khi mà chị ý thức tất cả những cái gì chị đã và đang thấy đây là giả không phải thiệt thì chị mới trở về với sự chân giác, chị mới đạt được cái thanh tịnh, lúc đó chị mới trị được cái tâm bệnh cho chị. Chị đã mất dần một cái vốn không khổng lồ trong lúc chị giáng lâm xuống thế gian, trong lúc chị làm bê bê nhỏ gian trần, một đứa bé gian trần là vốn không không. Thì thấy không? Rồi càng ngày càng lớn, rước sự động loạn của ngoại cảnh, nó xâm chiếm chị thì cái vốn không chị không còn nữa. Mà cái có hiện tại là cái trực chứ không phải cái thanh. Cái thanh trong lúc sơ sanh chị gian trần, ai cũng chiến lớn, ai cũng ẩm chị trong lúc còn trẻ, còn là bé, đứa bé. Mà bây giờ lớn lên rồi nó khác rồi, nó động loạn rồi. Có người chị thích và người không thích, và có người thích chị và có người không thích. Nó mất quân bình. Bây giờ mình tu về vô vi phải trở lại với hơi thở căn bản của chính mình. Tại sao? Chị hít vô và thở ra. Để chị thấy rõ nguồn gốc của chị là thanh nhẹ, chứ không phải nặng trược như chị suy nghĩ trong đầu. Nó khác. Hít vô và thở ra mà chị thấy cái giá trị vô cùng và nó chuyển chạy cả càn khôn vũ trụ, thì cái bệnh chị phải biết. Chị hân hạnh được Thượng Đế ban cho chị, Chúa ban cho chị một hơi thở vô cùng tận. Chị muốn hít bao nhiêu, về trên sẽ ứng phó bao nhiêu, không có bỏ chị. Và chính chị vì sự lao và tự đó, cái sự thanh nhẹ của càng không vũ trụ là chị tạo tội cho chính tội chị, tội là bệnh chị. Chị thấy không? Cái bệnh lao không xứng đáng. Việc chưa xảy ra mà cả đêm chị không ngủ được, đó là cái chuyện không xứng đáng. Ngày mai nó mới đến mà tối nay lo cái gì? Mình đã sử dụng cái khả năng của mình quá trớn, là thủ phàm trời Phật. Chị hiểu không? Ông trời cho mình cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, không phải dễ gì mà tạo ra cái hình thù cái gì được. Không phải dễ gì tạo ra gì ở thế gian. Có bao nhiêu tỷ bạc muốn tạo một cái hình như vậy không được, một cái tánh tình như vậy không được. Khi mà chị hiểu được rồi, chị phải tự làm chủ, chị mới trở lại cái quân mình. Thì cái phương pháp thiền ở đằng này, ta chỉ gì? Ban đầu, giai đoạn đầu là sơ hồn. Tại sao phải sơ hồn? Tập trung những cái thần kinh mà chị đã sử dụng quá đi, nó càng ngày càng yếu. Bây giờ tập trung trở lại để cái chấn động lực khôi phục như xưa. Thanh nghệ như xưa thì cái bệnh đạo không có. Thì tại sao khi chị nằm dài trong hít thở? Là để lấy cái hơi vô mà điều hòa cái ngũ tạng của chị lại. Chị thấy không? Không có thể lấy cái tục mà viết vô xeo cái tim chị, hút xeo cái gan chị. Mà sự sống của chị là căn bản của cái thanh khí cả càng không vũ trụ. Sự sống của cái bông này không có thanh khí, không có sống. Chị thấy rõ cái này chưa? Cho nên chị phải bình tâm, chị thấy rằng tôi hạnh phúc, tôi biết tôi, và tôi phải trở về với căn bản sẵn có của chính tôi. Thì cái tâm bệnh chị sẽ giúp, chị là một y sĩ tự trị, chứ không ai bị bệnh. Chị lo, chị bỏ lo thì nó giúp cái bệnh thần kinh. Cứ dẹp lòng coi thử có người ta lo không? Họ lấy cái gì chứng minh có người ta lo? Cái thằng điên ở trong nhà thương điên mà mấy ông bác sĩ học mười mấy năm về lo cho thằng điên mà. Sao? Chị là từ trở nên một người hiền lương, xã hội làm sao không lo cho chị? Chị em nó mừng, gia đình nó vui, rồi tất cả mọi người sẽ trở về cảm giác của chị. Thì vạn sự sẽ thành. Mà chị chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu của chị không? Chị hy sinh nó đi, chị bỏ đi cái chuyện cũ hồi nào vậy tôi phải bỏ hết. Để tôi trở về với cái không căn bản của tôi. Vì vốn của chị là không, không phải là có. Chị đừng ôm cái có và tranh chấp với cái có, và nó sẽ trói buộc chị trong có, và nó gột cổ chị trong cái cây có đó. Không có tiếng nói. Muốn cả ngày tôi muốn có tiền, muốn cái địa vị, muốn hết là khổ. Vì cái muốn mà khổ mà chị không truy tầm cái nguồn gốc của cái khổ do đâu mà có. Vì có cái muốn mà thôi. Vì chị dứt khoát cái muốn nó đổi tướng chị. Và bệnh hoạn thì tôi sẽ tiêu lần nào. Chút thuốc men không giúp gì được đâu, giúp 60% thôi. 30% thôi, chứ còn cái chị là phải căn bản tự trị 60%. Đúng như vậy, phải ý thức rõ ràng. Nhiệm vụ của chị đối với chị, đối với thể xác này là cái phần hồn là quan trọng. Và phần hồn không có ai đang cướp giật cái phần hồn của chị. Chị phải trở về với căn bản sự thảnh thơi sáng suốt trong nội tâm của chị. Thì chị mới trị được cái bệnh. Nó không khó. Nếu chị dứt khoát mà nghe theo lời tôi thì không có. Ở trong 3 tháng chị thấy cái người khác. Còn chị một mặt mà chị nói tôi để ông trời phù hộ cho tôi khá hơn, là ông Phật cứ phù hộ cho tôi mạnh hơn, cái đó không phải. Chính chị đã làm cho chị yếu, thì chị tìm những nguyên do đã làm cho chị yếu và chị bỏ cái đường lối mà đề làm gì, chính chị đã đề làm gì nhiều thì chị bỏ hết cái lo đó. Hiểu chưa? Đó, lần chị nghe những cuốn băng của tôi đã giảng. Thì bây giờ tôi có đem cuốn băng mẫu ái nghe đi, để cho nó mở cái chi ra. Chị thấy chị không bao giờ mà đói, không bao giờ mà khó. Thì lúc đó chị mới vui với trời Phật, vui với quần chúng xã hội. Cái xã hội này nó đâu có bỏ chị, nhưng mà chính chị là người sẽ bỏ xã hội. Nếu chị ôm cái tâm hư thật xấu thì chị là người bỏ xã hội.
chị đưa cho đó. À, lo tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình, cái nào thiếu mình còn bổ vô, tu bổ cho nó tốt. Căn nhà mà biết lo sửa thì trời mưa không có giọt. Là con căn nhà mà không biết lo sửa thì nó hư chỗ này hư chỗ kia rối loạn. Mỗi ngày lo tu thì lo tu bổ sự khiếm khuyết, sự hư hỏng của chính mình. Cảm ơn chị. Chị được chỗ đó không?
Chứ thầy như vậy thì trường hợp của bạn
kia
mà cái
chiếc
đầu đó
là
tự nhiên
bán,
nó
nghĩ
nhiều
quá
thì
nó bị đầu. Đó thì đọc loạn. Đọc loạn đó. Thì bây giờ tôi nói bạn nghe, chặt nãy giờ bạn thấy cái đầu cũng mất biết rồi. Tôi đi với chị, nãy giờ tôi đang đi với chị. Đi vô trong nhà chị thích kéo chị ra.
Chị thấy
sao? Chị
thấy bớt cái đầu không?
Thấy nó nhẹ không? À. Thì bây giờ để chị về, chị tự đi nó hết rồi.
À, con cũng biết là mình cứ lo nghĩ nhiều quá, thì ai cũng khuyên là mình có nghĩ thì là vui vẻ lên, chồng tốt, con ngoan, rồi có gì đâu mà lo, nhưng mà không biết là có phải là trời sinh ra con có cái đánh nó không, không biết, nhưng mà cái gì con cũng lo lắm, lo trước hết ạ.
À. Ngày
mai chưa nghĩ, chưa tới đã lo ngày hôm nay rồi.
Nói tới đâu là bắt theo tới đó. thấy không? Cái nguyên năng căn bản của con người là vô cùng chứ không phải giới hạn. Cho nên bất cứ cái đạo nào mà giới hạn sự suy tư khai triển tự do của con người là cái đạo đó không có chân. Phải tự do khai triển cái tâm linh của mình tới mục đích sẵn có, thì cái đó mới chỉ nhận thức là vô cùng. Mà chỉ như giáo mới là thô bất diệt, không có bị chết đó. Cho nên phải đặt cái niềm tin và xây dựng cái ý chí tự do khai triển của tâm linh của chúng mình. Cho nên khi mà thấy như vậy chúng ta phải tập trung ngay chính giữa. Vì tôi đi cái đạo trung dung cho tôi phải theo mặt mà không phải ta, theo mặt của ta và theo cái của ta, mà chính giữa mới là cái mặt quả.
Sao mà tôi đời của tôi khổ sở quá vậy thầy? Từ nhỏ tới lớn này, bây giờ thăm mấy tuổi rồi cũng còn khổ. Mà có bệnh trong mình, chứ thầy đi thuốc thì cũng không hết. Mà ở đâu thì cũng không yên. Mướn nhà chỗ này rồi khác dời chỗ kia, dời chỗ kia rồi đổi chỗ nọ. Mà có cái gì vậy?